hai nhỏ. Do vị trí địa lý của mình nằm án ngữ trên con đường hàng hải, nó liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đông Nam Á từ lâu vẫn được coi là hành lang, là cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tây Á và Địa Trung Hải. Thậm chí, cho đến gần đây, một số nhà nghiên cứu vẫn gọi khu vực này là ống thông gió hay ngã tư đường. Việc đi lại bằng thuyền ở vùng Đông Nam Á đã có từ thời rất xa xưa. Có thể nói, cư dân Đông Nam Á đã biết đóng bè mảng và thuyền đi biển rất sớm. Dựa trên các tài liệu khảo cổ học, W. Shoreham đã nhận định rằng kỹ thuật đi biển sớm nhất xuất hiện ở vùng duyên hải biển Sulu giữa Mindanao, Borneo và Celebes khoảng 8.000 đến 9.000 năm trước. Kỹ thuật hàng hải cổ đạt đến đỉnh cao vào khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên, khi những hình thuyền với cỡ dáng to lớn, kiểu cong mũi, cong lái được khắc trên nhiều trống đồng đông sơn. Các thư tịch cổ Trung Hoa từ thế kỷ 3 cũng xác nhận rằng các chư tăng Trung Hoa sang Ấn Độ thời bấy giờ đều đi trên những thuyền gọi là côn luân, bản dài đến 50 mét, trọng tải đến 600 tấn, có thể chở hàng trăm người, có buồm lớn, buồm con, vân vân, của các nước thương nghiệp Đông Nam Á. Những con thuyền này đều có cột. Dương buồm đã vượt biển khơi, nối Đông Nam Á với Trung Quốc và Ấn Độ, chở người và hàng hóa từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ 15-16. Một số thuyền không may bị đắm. P.Y. Mangin đưa ra một danh mục 10 thuyền bị đắm đã được các nhà khảo cổ học dưới nước phát hiện và nghiên cứu. Trong đó có hai thuyền ở Pahang, Malaysia và Agusan, Philippines có niên đại C-14 vào khoảng thế kỷ 3-5. Ba thuyền thuộc thế kỷ 5-6 là những thuyền khác thuộc thế kỷ 7-14. Trên tường khu đền Borobudur còn có phù điêu hình con thuyền buồm lớn mà nhiều mái chèo, gần giống với những phạm thuyền galơ của La Mã cổ đại. Việc buôn bán bằng đường biển với Đông Nam Á đã khá nhộn nhịp từ thế kỷ 2. Đến thế kỷ 7 thì thuyền buôn Ả Rập đã phải thường xuyên đến vùng này để mua hương liệu, gia vị. Không phải ngẫu nhiên mà ở đây đã có mặt những nhà địa lý hay du lịch, nhà truyền giáo hay nhà ngoại giao của cả phương Đông và phương Tây trong suốt chiều dài lịch sử như Ptolemy, Khang Thái, Nghĩa Tĩnh, Pháp Hiển, Trịnh Hà, Marco Polo, Chu Đạt Quang, vân vân. Họ đến đây xem xét, ghi chép và để lại những tài liệu quý giá cho đời sau. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà nghiên cứu đã coi Đông Nam Á là một bộ phận của hệ thống mậu dịch thế giới. Nó liền hai thế giới Đông Tây, có từ thời truyền bá đạo Phật, đạo Hindu cho tới ngày nay. Hai La Mã, cơ sở hình thành nền văn minh khu vực Đông Nam Á. Một nhỏ, có thể thấy rằng điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á thuận lợi cho những bước đi đầu tiên của con người. Điều đó giải thích vì sao con người đã có mặt ở đây từ thời rất xa xưa. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều dấu vết của quá trình chuyển biến từ vượn thành người ở Đông Nam Á. Cách đây không lâu, người ta đã phát hiện được dấu vết hóa thạch vượn bậc cao Pon Daun, Myanmar, có niên đại 40 triệu năm, và vượn khổng lồ ở Indonesia sống cách đây khoảng 5 triệu năm. Đặc biệt, hóa thạch của người Betikantarop tìm thấy ở Java có niên đại cách đây khoảng 2 triệu năm là dấu vết xưa nhất của giống người tối cổ ở Đông Nam Á. Di cốt, mảnh di cốt và những công cụ đồ đá của người tối cổ còn được tìm thấy ở nhiều nơi khác trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, vân vân. Việc phát hiện chiếc sọ người tinh khôn Homo sapiens ở hang Nia, Sarawak, đảo Borneo, ở với niên đại là 396.000 năm, và một chấm sọ Homo sapiens trong hang Tapon, Philippines, có niên đại 30.500 năm, đã cho thấy quá trình chuyển biến từ vượn thành người ở Đông Nam Á là trực tiếp và liên tục. Cùng sinh tụ trên một khu vực địa lý, cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra một nền văn hóa bản địa, có nguồn cội chung từ thời tiền sử và sơ sử, trước khi tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Quá trình tiến triển liên tục của các nền văn hóa khảo cổ ở Đông Nam Á đã chứng tỏ điều đó. Sau giai đoạn đó, đồ đá cũ với những chi chỉ nổi tiếng như núi Sọ, núi Quan Yên, Xuân Lộc, Việt Nam, Anya, Myanmar, Bingon, Thái Lan, Tampan, Malaysia, Kapalan, Philippines, v.v. Người ta vẫn thấy có sự phát triển liên tục từ đồ đá giữa đến thời kỳ đồ sắt ở Đông Nam Á. Điển hình của thời đại đồ đá giữa của khu vực là văn hóa hòa bình với loại hình công cụ đặc trưng là những viên cuội được gà đẽo trên cả hai mặt, rìu đá cuội có lưỡi ở một đầu, chày nghiền, v.v. Kỹ thuật chế tác đá hòa bình đã có mặt trên nhiều địa điểm ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, v.v. Sự giống nhau của kỹ thuật chế tác đá thuộc văn hóa hòa bình đã khiến cho nhiều nhà nghiên cứu cho rằng văn hóa hòa bình là một nền văn hóa chung của cả Đông Nam Á. Vì thế, một số người đã dùng khái niệm phức hợp kỹ thuật hòa bình để chỉ một truyền thống kỹ thuật ghè đẽo chung cho cả khu vực. Đến thời đại đá mới, mặc dù có những con đường phát triển kỹ thuật khác nhau giữa Đông Nam Á lục địa và hải đảo mà có người đã gọi là những con đường hậu hòa bình, người ta vẫn không thể không thừa nhận sự đồng đều cơ bản về trình độ chế tác đá thời kỳ đá mới ở Việt Nam và các vùng khác của khu vực. Ngay ở lớp trên của một số di chỉ thuộc văn hóa hòa bình, người ta đã tìm được những công cụ đá có mài lưỡi. Nhưng những chiếc rìu mài lưỡi như thế đã được phát hiện chủ yếu trong các di chỉ thuộc văn hóa Bắc Sơn, Việt Nam. Rìu mài lưỡi kiểu Bắc Sơn còn được phát hiện ở Nia, Sarawak, với niên đại sớm hơn đôi chút, ở Gutetin, Malaysia, nhưng lại muộn hơn một ít, ở Bukittalang, Sumatra, Kenden Lampu, Java, v.v. Niên đại của văn hóa Bắc Sơn là khoảng 10.000 đến 6.000 năm cách ngày nay. Như thế, rìu mài lưỡi Nia và Bắc Sơn cũng là những công cụ mài đá sớm nhất trên thế giới. Cũng bắt đầu từ thời đá mới hậu kỳ, cư dân Đông Nam Á chuyển dần từ nông nghiệp trồng vườn, rau củ sang trồng lúa. Từ khoảng đầu thiên niên kỷ 2 trước công nguyên, cư dân Đông Nam Á mà trước hết là cư dân đồng bằng sông Hồng và ở Thái Lan đã biết đến công cụ bằng đồng thau. Đông Nam Á hầu như không có một giai đoạn đá đồng, tức đồng đỏ, riêng biệt. Đồng thau được sử dụng ngay từ đầu cùng với các công cụ bằng đá và tre gỗ. Tiếp sau các nền văn hóa đồng đậu, Gò Mung và Đông Sơn ở Việt Nam, việc khai quật các di chỉ đồng thau ở Non Nóc Thà, Bang Chiang, Bản Na Di ở Thái Lan đã làm chấn động giới tiền sử học và càng khẳng định tính chất bản địa của nghề đúc đồng ở nơi đây. Và như thế, cũng cho thấy rằng Đông Nam Á đã có một nền văn minh đồng thau phát triển sớm và rực rỡ, không thua kém gì các nền văn minh cổ đại khác. Vào những thế kỷ tiếp giáp của công nguyên, trên cơ sở phát triển của đồ đồng, đồ sắt bắt đầu được sử dụng phổ biến ở Đông Nam Á. Với đồ sắt phát triển, các dân tộc Đông Nam Á nói chung, trừ cư dân đồng bằng sông Hồng phát triển sớm hơn, bắt đầu đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước. Hai nhỏ, sự hình thành các quốc gia Đông Nam Á còn gắn liền với việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa. Những ảnh hưởng này là khá hoàn diện và sâu sắc, cả về chữ viết, văn chương, tôn giáo, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, v.v. có thể bắt đầu từ đầu công nguyên, từ cái nền chung là cơ tầng văn hóa bản địa Đông Nam Á. Những cư dân ở đây đã bắt đầu gặp làn sóng văn hóa Ấn Độ đến đây theo chân các thương gia và những nhà truyền đạo một cách hòa bình và tiếp nhận nền văn hóa Trung Hoa từ người Trung Quốc thống trị. Chính sự tiếp xúc văn hóa này đã làm cho các tộc người ở đây định hình và phát triển hơn với sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. Về những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với Đông Nam Á, Gicodes đã dành hẳn một chương trình trong công trình nghiên cứu của mình để nói về quá trình mà ông gọi là Ấn Độ hóa. Theo ông, ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ chủ yếu là sự bành trướng của một nền văn hóa có tổ chức. Dựa trên quan điểm Ấn về vương quyền, tiêu biểu bằng Ấn Độ giáo hoặc Phật giáo, thần thoại Purana, pháp giới, pháp Mahasatra và lấy tiếng Phạn làm phương tiện biểu đạt. Cũng qua công trình nghiên cứu này, người ta có thể thấy ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ sang khu vực Đông Nam Á được biểu hiện chủ yếu trên các mặt sau đây: ngôn ngữ và văn tự, chữ Phạn và Pali, văn học, tôn giáo, đạo Hindu và đạo Phật, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, phương thức canh tác và quản lý xã hội. Có thể nói, ảnh hưởng này là khá toàn diện và sâu sắc. Những ảnh hưởng đó được truyền đến Đông Nam Á bằng nhiều con đường khác nhau. Trước hết, có lẽ ở một số nơi thương nhân Ấn Độ đã đến hoạt động, làm cho nền kinh tế và việc trao đổi sản phẩm ở các khu vực này phát triển. Đồng thời, văn hóa Ấn Độ cũng theo đó mà truyền bá vào. Một số nhà truyền đạo cũng theo các thuyền buôn đến Đông Nam Á. Trong số các thương nhân và các nhà truyền đạo Ấn Độ, không ít người ở hẳn ở đây sinh cơ lập nghiệp và thậm chí giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền. Thương nhân Đông Nam Á cũng sang Ấn Độ để buôn bán và nhờ đó tiếp thu văn hóa Ấn Độ. Cùng lúc đó, ở nhiều bộ tộc Đông Nam Á đang diễn ra quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy và hình thành xã hội có giai cấp. Những thủ lĩnh của các bộ tộc này nhanh chóng tiếp nhận những cách thức tổ chức xã hội và chính quyền của Ấn Độ để tạo dựng các quốc gia riêng. Để tổ chức được một nhà nước mang tính chất vương quyền theo kiểu Ấn Độ, không thể tách rời tôn giáo, mà những tôn giáo đó lại vốn có sẵn ở Ấn Độ và được truyền bá đến các nước Đông Nam Á. Vì thế, cùng một lúc, khi tổ chức quốc gia, tầng lớp trên của cư dân Đông Nam Á đã tiếp thu cả chữ viết, các văn bản và tôn giáo Ấn Độ. Sau đó, các thành tựu khác của văn hóa Ấn Độ được tầng lớp này tiếp nhận cũng là để phục vụ cho việc thiết lập và củng cố vương quyền. Như thế, có thể thấy rằng những ảnh hưởng này đã có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hóa xã hội, hình thành những nhà nước cổ đại và góp phần không nhỏ vào việc hình thành nên bản sắc văn hóa Đông Nam Á. Tuy nhiên, như chính Gicodes cũng cho rằng, những người Ấn Độ đã không hề tiến hành một cuộc chinh phục bằng quân sự nhằm thôn tính một quốc gia nào, rằng ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ chỉ như là một lớp vẹt ni phủ trên một nền văn hóa chung của châu Á gió mùa. Trong đó mỗi vùng, mỗi quốc gia đã không bị mất đi tính cách riêng, độc đáo của mình. Điều này được thể hiện trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ như, trong sự khác biệt giữa Ramayana với Rimke của Campuchia với Ramakien của Thái Lan, v.v. Song, không vì thế mà có thể nói các cư dân Đông Nam Á đã tạo dựng được một nền văn hóa phi Ấn, phi Hoa, mà phải thừa nhận thuộc tính tiếp thụ, thâu hóa của văn hóa Đông Nam Á để làm nên bản sắc đa dạng của mình. Có lẽ chính vì tính thích nghi, tính mở, tính uyển chuyển của Đông Nam Á mà ở đây có sự hòa đồng tôn giáo. Đức Phật ngồi trên tòa sen có rắn thần Naga làm động che mưa nắng. Bên cạnh các vị thần của đạo Bà La Môn và Hindu, người Đông Nam Á vẫn thờ Thành Hoàng, thờ sinh thực khí, với nhiều biến thể khác nhau. Ngay như Hồi giáo, người ta nói nhiều về tính cuồng tín của tôn giáo này. Nhưng ở Đông Nam Á, Hồi giáo uyển chuyển và mềm mại hơn nhiều. Và ở Đông Nam Á, khó có thể chỉ ra ai là tín đồ thuần Phật giáo, thuần Thiên Chúa giáo hay thuần Hồi giáo. Trong những điều kiện lịch sử cụ thể, với cách ứng xử không giống nhau trong quá trình tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và sau này là văn hóa Âu, Mỹ, các cư dân Đông Nam Á đã xây dựng nên một nền văn hóa quốc gia, dân tộc độc đáo, đa dạng, phong phú, vừa có sự khác biệt trong tính đa dạng, vừa có nét tương đồng khu vực, và đã đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người những giá trị tinh thần độc đáo. Trên cơ sở của văn tự Phạn, người Khmer đã sáng tạo ra chữ Khmer cổ vào thế kỷ thứ 7. Và sớm hơn nữa, từ thế kỷ thứ 4, người Chăm đã có chữ viết riêng của mình. Cùng với tổng thể kiến trúc Borobudur ở Java, khu đền Angkor Wat và Angkor Thom ở Campuchia, tháp Luông ở Lào, tháp Chàm ở Việt Nam, vân vân, vừa mang dáng dấp của kiến trúc Ấn Độ, vừa có những nét riêng độc đáo của từng dân tộc, là những di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng không của chỉ Đông Nam Á mà của cả loài người. Từ khoảng đầu công nguyên đến thế kỷ 7, hàng loạt quốc gia sơ kỳ đã được hình thành và phát triển ở khu vực phía nam của Đông Nam Á lục địa. Vùng Nam Trung Bộ Việt Nam có vương quốc Champa. Vùng Trung và Hạ Lưu Mekong có các vương quốc Shvetthapura, Isanapura, Naravara và Phù Nam. Trên bán đảo Mã Lai có các vương quốc Lankasuka, Tamralinga và các nước Tumasik ở gần Singapore ngày nay. Trong số các vương quốc này thì Phù Nam là vương quốc hùng mạnh và có tầm quan trọng hơn cả. Trên lưu vực sông Mê Nam và Irrawaddy, vào những thế kỷ đầu công nguyên là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Môn. Thư tịch cổ Trung Hoa có nói tới một thuộc quốc của Phù Nam ở vùng này là nước Xích Thổ. Sau đó, vào nửa sau thế kỷ 7 và thế kỷ 8, ở đây còn xuất hiện một vương quốc khác của người Môn là Travaravati. Lưu vực sông Irrawaddy là địa bàn cư trú của người Môn. Piu và Miến, từ thế kỷ 5, ở khu vực này đã xuất hiện những địa điểm quần cư, trung tâm Phật giáo ở Thaten và Prome. Đến thế kỷ 7 và thế kỷ 8, các nhà sư Trung Hoa như Nghĩa Tĩnh và Huyền Trang có nói tới một vương quốc Sri Sketra của người Piu ở vùng Prome. Cuối cùng, trên đảo Java từ thế kỷ 4 đã xuất hiện vương quốc Tamura ở phía Tây. Còn trên đảo Sumatra có vương quốc Malayu. Bắt đầu từ khoảng thế kỷ 7 đến thế kỷ 10, ở Đông Nam Á đã diễn ra quá trình hình thành các quốc gia dân tộc, lấy một bộ tộc tương đối đông đúc và phát triển hơn cả làm nòng cốt. Bên cạnh những quốc gia đã xuất hiện từ trước như Âu Lạc của người Việt, Champa của người Chăm, đây là thời kỳ hình thành các vương quốc chân lạp của người Khmer, Srivijaya trên đảo Sumatra, Kalinga ở Java, vân vân. Từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 là giai đoạn xác lập và phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến dân tộc ở Đông Nam Á. Ở khu vực Đông Nam Á hải đảo, Indonesia dưới triều Majapahit bao gồm hơn 10 nước nhỏ và đảo phụ có sản phẩm quý, đứng hàng thứ hai sau Ả Rập, đã không ngừng lớn mạnh trong suốt 3 thế kỷ 13 đến 16. Ở Đông Nam Á lục địa, ngoài quốc gia Đại Việt và Champa, Campuchia từ thế kỷ 9 cũng bắt đầu bước vào thời kỳ Angkor huy hoàng và trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất trong khu vực. Trên khu vực sông Mê Nam, từ giữa thế kỷ 9, quốc gia Bagan đã dần dần mạnh lên, chinh phục các tiểu quốc khác, thống nhất lãnh thổ, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của Myanmar. Cũng trong giai đoạn này, ở Đông Nam Á, ngoài những quốc gia đã được hình thành từ trước, nay đang phát triển thịnh vượng, còn xuất hiện hai vương quốc mới là Sukhothai của người Thái và Lansan của các bộ tộc người Lào. Sau thế kỷ 15, Đông Nam Á bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, sự suy thoái diễn ra không đồng đều về thời gian. Ở Campuchia, quá trình này bắt đầu sớm hơn, từ khoảng thế kỷ 13, Champa từ thế kỷ 15, Đại Việt và Myanmar muộn hơn một chút. Riêng đối với Sim và Lang San, chế độ phong kiến vẫn đang tiếp tục hưng thịnh. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng suy thoái bắt nguồn từ trong lòng của chế độ phong kiến. Nền kinh tế phong kiến đã trở nên lỗi thời, không còn tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Chính quyền chuyên chế không chăm lo tới sự phát triển kinh tế của đất nước, nhất là thủy lợi, mà chỉ tiêu hao sức người, sức của vào những cuộc chiến tranh nhằm xác định lãnh thổ và quyền lực của mình. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt. Những cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp xảy ra, chế độ phong kiến đã trở nên trì trệ và dần dần suy thoái. Trong bối cảnh đó, sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân vào Đông Nam Á là nhân tố cuối cùng có ý nghĩa quyết định dẫn tới sự suy sụp của các quốc gia phong kiến trong khu vực. Ba La Mã, một số thành tựu văn hóa. Cùng sinh tụ trên một khu vực địa lý, cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo nên một nền văn hóa bản địa có nguồn cội chung từ thời tiền sử và sơ sử. Trước khi tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, trong tính thống nhất khu vực, nền văn hóa đó có nguồn gốc và bản sắc riêng của mỗi dân tộc, được phát triển liên tục trong suốt chiều dài lịch sử. Xét về cội nguồn, Đông Nam Á có những đặc điểm văn hóa chung tạo nên tính thống nhất của cư dân toàn vùng. Theo một số nhà nghiên cứu, thì cư dân Đông Nam Á có những nét chung thống nhất về mặt văn hóa, vì cư dân ở đây có chung một nền tảng văn hóa Nam Á, lấy sản xuất nông nghiệp lúa nước làm phương thức hoạt động kinh tế là chính. Là cộng đồng các cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, Đông Nam Á không những bao chứa những nét tương đồng trong canh tác với hệ thống thủy lợi, mà còn có đời sống văn hóa tinh thần hết sức phong phú. Trong đó, bao trùm tất cả là chu trình của đời sống nông nghiệp lúa nước. Vì thế, từ những chuyện thần thoại đến lễ hội, từ phong tục tập quán đến âm nhạc nghệ thuật, kể cả múa hát, vân vân, đều ít nhiều chịu ảnh hưởng và phản ánh đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Một nhỏ, cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới, ở giai đoạn phát triển đầu tiên của mình, khi mà nhà nước chưa ra đời, các cư dân Đông Nam Á chưa có hệ thống tôn giáo hoàn chỉnh. Những người đã dùng thuyết vạn vật hữu linh để chỉ tất cả những hình thức tín ngưỡng thờ tự ở Đông Nam Á trước khi Phật giáo, Hồi giáo và Kitô giáo truyền bá tới khu vực này. Trong số các hình thức tín ngưỡng nguyên thủy thì bái vật giáo là hình thức xuất hiện sớm hơn cả. Những ý niệm bái vật giáo xưa nhất là những ý niệm về sức mạnh siêu nhiên của tự nhiên. Theo quan niệm của người Lào, trong thế giới vô hình mà con người cảm thấy được có vô vàn những phi ma, như phi rừng, phi núi, phi lửa, phi ruộng, vân vân. Chúng có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người. Những người Sakudai ở Indonesia tin rằng mọi vật, từ các vật sống như người, súc vật, đến các vật vô tri vô giác như đá, cây, sông, mặt trời, mưa, vân vân, đều có linh hồn. Người Thái gọi những lực lượng siêu nhiên thần bí bằng cái tên chung là phỉ, phỉ lửa, phỉ núi, phỉ bệnh, vân vân. Đối với người Lào và Khmer, thần đá và núi là quan trọng hơn cả. Người Lào đặt những hòn đá thiêng liêng trên bàn thờ của gia đình. Người Phnom ở Campuchia cho rằng đá là nơi cứu ngụ của thần bản địa, thần nhà. Họ chỉ đem những viên đá thần đó ra khỏi bàn thờ khi làm lễ lớn. trong số các thần cư ngụ trong đá, trên núi mà cư dân Đông Nam Á thờ phụng thì thần đất, vị thần bảo hộ, phù trợ cho nông nghiệp, bao giờ cũng là vị thần tối cao. Do cuộc sống gắn liền với yêu cầu phát triển nông nghiệp trồng lúa, nên bên cạnh việc sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng phồn thực với nghi thức cầu mong được mùa, cầu cho các giống loài sinh sôi nảy nở vân vân, cũng rất phát triển ở Đông Nam Á vào buổi đầu lịch sử. Trên mặt trống đồng, xen kẽ giữa các tia mặt trời là các hình tượng sinh thực khí nam nữ cách điệu hóa những hình cóc trên mặt trống đồng, làm rõ ý nghĩa cầu mưa của những trống sắm thời Đông Sơn. Cụ thể hơn nữa, trên nóc tháp đồng Đào Thịnh có bốn cặp nam nữ giao phối, vừa rất tự nhiên, vừa có ý nghĩa của nghi lễ phồn thực. Việc thờ các hình sinh thực khí của người Chăm, người Thái, người Mường và nhiều dân tộc khác ở Đông Nam Á rất gần với tục thờ Linga của Shiva giáo. Song ở người Chăm, hình tượng Linga là hết sức độc đáo. Một dãy bảy Linga trên cùng một bệ, một Linga ngất ngưỡng trên Yoni làm bệ cao tới 2 mét, Linga có vỏ bọc, vân vân. Những hội múa dưới trăng của người Hơ Mông, người Dao, những tục đánh trống thi cho đến thủng trống của người Việt, người Mường, người Thái, người Choang, vân vân. Những lễ cúng tế của nhiều dân tộc khác trên những trò chơi phổ biến ở Đông Nam Á đều phần nào phản ánh nghi thức phồn thực của một xã hội nông nghiệp. Có lẽ cũng bắt nguồn từ quan niệm vạn vật hữu linh, các dân tộc Đông Nam Á đều cho rằng mỗi người có không phải một mà là cả một nhóm hồn ma. Người Thái Đen ở Việt Nam tin rằng mỗi người có 120 hồn. Sau khi chết, các hồn đó đều biến thành phi ma. Theo Jimasepro, người Khmer tin rằng mỗi người có 9 hồn chính. Người Mường 90, người Thái ở Bắc Lào 32 hoặc 34. Người Việt cho rằng mỗi người có 3 hồn, và đàn ông có 7 vía, đàn bà 9 vía. Các hồn đều có liên quan mật thiết với cuộc đời của mỗi con người. Nếu có chuyện gì xảy ra với hồn thì người đó sẽ đau ốm. Nếu hồn rời khỏi xác thì người đó cũng chết. Vì họ cũng tin rằng cuộc sống không chấm dứt sau khi chết, đó chỉ là sự chia tay tạm thời của người chết với những người đang sống. Bởi vậy, con cháu thờ phụng tổ tiên không chỉ để tỏ lòng tri ân và thương nhớ những người đã khuất, mà còn là sự mong muốn tổ tiên tham gia và phù trợ cho mình trong mọi công việc. Tất cả những hình thức tín ngưỡng dân gian đó đã được bảo tồn trong suốt quá trình lâu dài, đồng thời có tác động to tới các tôn giáo được truyền bá vào sau. Một nhà nghiên cứu đã nhận xét, từ khi Phật giáo và Ấn Độ giáo du nhập vào Đông Nam Á, những quan niệm và nghi thức tôn giáo bản địa vẫn tiếp tục duy trì và có ảnh hưởng sâu sắc đến hai tôn giáo kia. Và trong quá trình tiếp xúc với tôn giáo, tín ngưỡng bản địa, chúng đã phải thay đổi khá nhiều. Từ những thế kỷ đầu công nguyên, những tôn giáo lớn từ Ấn Độ, Phật giáo và Ấn Độ giáo, và từ Trung Quốc, Nho giáo, Đạo giáo, đã bắt đầu du nhập và phát huy ảnh hưởng tới đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc Đông Nam Á. Trong buổi đầu lập nước, người Phù Nam đã tiếp thu và thờ các vị thần Ấn Độ giáo. Song, những tín ngưỡng bản địa vẫn tồn tại và được lồng vào những hình thức khác nhau của tôn giáo mới. Rất có thể hình thức thờ vua núi bắt đầu từ Phù Nam đã lan sang Java, rồi được các vua chúa Khmer thời Angkor phát triển lên thành một tôn giáo thần vua với những nghi thức và kiến trúc thật uy nghi, hùng tráng. Các tôn giáo Ấn Độ cũng có vai trò rất to lớn đối với người Chăm. Qua bia ký, nghệ thuật điêu khắc, vân vân, ta thấy cả hai tôn giáo lớn của Ấn Độ là Phật giáo và Ấn Độ giáo đều đã có mặt ở Champa. Nhưng tôn giáo được thịnh hành nhất là Shiva giáo. Người Chăm thờ thần Shiva chủ yếu dưới dạng Shiva Linga, biểu tượng cho sức mạnh sinh thành của vũ trụ, cho uy lực của vương quyền. Như nhiều dân tộc khác ở Đông Nam Á, ban đầu người Khmer cũng tiếp nhận cả hai tôn giáo của Ấn Độ. nhưng rồi họ kết hợp nhiều yếu tố khác nhau lại, hình thành hình tượng tôn giáo mới là Harihara, một hình tượng kết hợp cả Shiva và Vishnu. Từ thời Yayavarman II, năm 802 đến 850, bắt đầu áp dụng một tôn giáo mới, thờ thần, vua. Để làm việc này, đức vua đã cho đón Hiranyadama, một pháp sư Bà La Môn về kinh đô dạy kinh và giúp làm lễ thần vua. Theo đó, đức vua nhận từ tay thầy Bà La Môn chủ lễ một linh tượng Linga để đưa vào thờ ở trong tháp chính giữa hoàng cung. Từ đó, linh tượng Linga tượng trưng cho vương quyền, và cũng từ đó, mỗi vị vua thời Angkor đều phải có trách nhiệm xây dựng cho mình một đền núi để đặt Linga của vương triều. Vì thế, ở đây đã mọc lên những đền, núi kỳ vĩ, tượng trưng cho vinh quang chói ngời của thời đại Angkor. Phật giáo vào Campuchia ngay từ buổi đầu cùng với Ấn Độ giáo. Trong suốt thời kỳ Angkor, Phật giáo tồn tại song song với tôn giáo thần vua. Bắt đầu từ thời Yayavarman VII, 1181 đến 1219, đạo Phật mới hoàn toàn thay thế Ấn Độ giáo và trở thành quốc giáo của người Khmer. Từ đó, Phật giáo tiểu thừa trở thành tôn giáo của cả tầng lớp quý tộc lẫn dân chúng. Đức Phật trở thành vị thần tối cao đối với mọi người, thay thế cho vua thần. Ngôi chùa Phật bằng gỗ ấm cúng trở nên gần gũi với dân chúng hơn là những đền núi bằng đá uy nghi lạnh lùng thời Angkor. Ngày nay, Phật giáo tiểu thừa vẫn là tôn giáo chính của Campuchia. Mỗi làng đều có một ngôi chùa riêng và thờ Phật đã trở thành trung tâm văn hóa của các làng bản gần xa. Phật giáo góp phần đáng kể vào việc liên kết mọi thành viên trong xã hội Campuchia vào một nền văn minh chung. Phật giáo cũng đã có mặt ở Myanmar, Thái Lan, Malaysia từ rất sớm. Theo nguồn cứ liệu cổ của Sri Lanka, cuốn Mahavamsa và bút tích số 13 của vua Ashoka, thì sau khi định đô ở Pataliputra, Ashoka đã phái 9 đoàn thuyền truyền giáo ra nước ngoài. Trong đó có một đoàn gồm 3 cao tăng đã tới vùng đất vàng Suvarnabhumi ở phía đông. Vào những thế kỷ đầu công nguyên, hai thành phố Tha Tên và Prome đã là những trung tâm Phật giáo nổi tiếng. Tại đây, người ta đã tìm thấy những kiến trúc stupa bằng đá, tượng Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Bồ Tát, cả một cuốn sách gồm 20 tờ giấy bằng vàng khắc các đoạn kinh Phật thuộc phái tiểu thừa, và hàng trăm bản tạ lễ bằng đất nung có khắc những đoạn kinh Sanskrit thuộc phái đại thừa. Có lẽ Phật giáo đã phát triển ở đây cho đến thế kỷ 9 thì bị suy yếu dần, để rồi đến đầu thế kỷ 11, bắt đầu từ thời Bagan, lại hưng thịnh và trở thành quốc giáo của Myanmar. Thời kỳ Bagan là thời kỳ xây dựng các công trình tôn giáo vĩ đại, có 102 trong lịch sử Myanmar. Chỉ riêng ở Bagan đã có tới 13.000 công trình lớn nhỏ, và trải qua nhiều lần thiên tai, địch họa đến nay vẫn còn gần 5.000 chùa tháp. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường gọi Myanmar là đất nước chùa vàng. Ở miền trung Thái Lan, đặc biệt là ở Nakhonpathom, đã phát hiện được nhiều di tích Phật giáo cổ như các bánh xe luân hồi bằng đá, các tấm thờ có hình Phật bằng đất nung. Ngoài ra, các hình Phật còn tìm thấy ở Nakhon, Ratchasima, Korat, ở Sungaikolok, Narathivat, v.v. thuộc phong cách Amaravati của Ấn Độ thế kỷ 2-3. Điều đó chứng tỏ Phật giáo tiểu thừa đã có mặt ở Thái Lan rất sớm, ít nhất cũng từ những thế kỷ đầu của công nguyên. Dòng Phật giáo này còn tồn tại ở miền trung Thái Lan trong phạm vi của vương quốc Môn Devaravati, và đã tạo nên ở đây một phong cách nghệ thuật độc đáo, phong cách Devaravati. Trong khi đó, ở vùng ven biển phía nam trên bờ vịnh Thái Lan là nơi truyền bá của Phật giáo Đại Thừa. theo một số nguồn sử liệu vào năm 417. Một đoàn truyền giáo của vua Kusana do cao tăng Kushihara dẫn đầu đã đến Sumatra, rồi sang Java và ngược lên Campuchia. Ở Butik Senguntan gần Palempan, Sumatra, ở phía nam tỉnh Jambe, đông Java, ở Sepaga, đảo Celebes thuộc Indonesia, đã tìm thấy những điêu khắc thể hiện Đức Phật có niên đại thế kỷ 2, 3. Sau đó vào thế kỷ 7, một cao tăng Ấn Độ là Dhammapala đã đến Sumatra. Ông là người đặt nền móng cho Phật giáo Đại Thừa, một dòng tại vùng quần đảo Indonesia. Từ đầu thế kỷ 7, cả một vùng rộng lớn bao gồm Sumatra, Java, Borneo, một phần bán đảo Malay và vùng duyên hải Nam Thái Lan đều thuộc quyền cai trị của vương quốc Sriwijaya. Trong suốt 4 thế kỷ tồn tại, Sriwijaya là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất ở Đông Nam Á. Phật giáo được truyền bá vào Lào từ khoảng thế kỷ 7, 8, nhưng chỉ đến thời Pha Ngùm nó mới chính thức trở thành quốc giáo của vương quốc Lan San. Trong suốt nhiều thế kỷ, Phật giáo có vai trò to lớn trong đời sống chính trị, xã hội và văn hóa của cư dân Đông Nam Á. Vì thế, các tổ chức sư tăng cũng như nhà nước rất chú ý tới việc phổ biến tư tưởng Phật giáo trong dân chúng, đặc biệt là qua hệ thống giáo dục. Ngôi chùa không chỉ là trung tâm văn hóa, mà còn là hình tượng cho chân, thiện, mỹ đối với mọi người dân, trở thành nơi lưu trữ và phổ biến văn hóa, tri thức cho dân chúng. Vào những thế kỷ thứ 8 đến 12, khi mà Hồi giáo bắt đầu bành trướng mạnh mẽ, thì ở Đông Nam Á dường như không còn mảnh đất trống nào để nó bắt rễ và phát triển. Thế nhưng, từ thế kỷ 13, Đông Nam Á đã có bước chuyển mình. Với sự giàu có về khoáng sản và hương liệu, Đông Nam Á đã thu hút được sự chú ý của châu Âu. Mặt khác, giới cầm quyền ở các nước Đông Nam Á từ lâu thèm khát sự giàu có của châu Âu, đã sẵn sàng mở cửa cho các thương nhân đến buôn bán và truyền giáo. Các thương cảng và các trung tâm buôn bán đã được mở mang và phát triển dọc theo các bờ biển Đông Nam Á. Đó là một môi trường hết sức thuận lợi cho những thương nhân Hồi giáo đến đây buôn bán và truyền đạo. Theo các tài liệu Trung Hoa, năm 1281, Malaysia đã cử hai sứ thần theo đạo Hồi tên là Sulaiman và Chamsuddin sang triều Cống nhà Nguyên. Cũng vào thời gian này, Hồi giáo đã được truyền bá ở Sumatra. Bia ký năm 1296 có nói về một hồi vương Sultan ở Samudra, Bắc Sumatra, chứng tỏ Samudra đã quy theo Hồi giáo và các hương nhân Hồi giáo đã làm chủ hải cảng này. Đến cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, hàng loạt các tiểu quốc Hồi giáo đã ra đời ở Đông Nam Á, mà tiêu biểu là Malacca. Việc cải giáo sang đạo Hồi của Samudra, Malacca, Bắc Java và các vùng khác ở quần đảo Mã Lai đã góp phần thúc đẩy việc buôn bán quốc tế với phương Tây và sự lớn mạnh của các hội quốc ở khu vực này. Dần dần, Hồi giáo đã được truyền bá vào Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei, Thái Lan, Campuchia, Nam Việt Nam và Myanmar. Ngày nay, ở Đông Nam Á, đạo Hồi có khoảng trên 165 triệu tín đồ và con số đó đang không ngừng tăng lên. Từ khi người phương Tây bắt đầu có mặt ở Đông Nam Á, đạo Kitô cũng theo họ dần dần xâm nhập vào khu vực này. Nhiều người cho rằng đây là cuộc hội nhập văn hóa lần thứ hai của Đông Nam Á. Nó diễn ra tuy ngắn nhưng quyết liệt. Đạo Kitô đã xuất hiện ở Việt Nam ngay từ thế kỷ 16. Những nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam là những giáo sĩ người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, sau đó là người Pháp. Để giúp cho việc truyền đạo, các giáo sĩ đã truyền bá chữ quốc ngữ để giảng và ghi chép kinh thánh. Quá trình truyền bá đạo Kitô vào Campuchia cũng gần giống như ở Việt Nam. Từ thế kỷ 16, chủ yếu do người Bồ Đào Nha, và từ giữa thế kỷ 19 do người Pháp. Kitô giáo vào Lào khá muộn, từ thế kỷ 19, do những giáo sĩ người Pháp và sau đó là người Mỹ đem tới. Như vậy, có thể thấy bức tranh tôn giáo ở Đông Nam Á quả là đa dạng, phức tạp. Ở đây không chỉ có một tôn giáo duy nhất, mà là từng tôn giáo tồn tại nhiều tôn giáo. Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo và đạo Tin Lành. Đó là chưa kể Khổng giáo và đạo giáo từ Trung Quốc truyền bá vào. Mỗi tôn giáo có một vai trò nhất định trong giai đoạn lịch sử của khu vực. Song, không tôn giáo nào đã đến đây mà lại ra đi không để lại dấu ấn của mình. Trên thực tế, khi ảnh hưởng về chính trị, kinh tế của một tôn giáo không còn nữa, thì ảnh hưởng về văn hóa xã hội của nó vẫn còn sâu đậm và dai dẳng. Hai nhỏ, khác với văn hóa chữ viết của người Hán và Ấn Độ, văn hóa cư dân nông nghiệp Đông Nam Á tắm mình trong nền văn hóa dân gian. Tín ngưỡng, lễ hội gắn liền với chu kỳ nông nghiệp, thờ cúng tổ tiên. Nhìn một cách khái quát, thì lễ hội truyền thống của các nước Đông Nam Á đều tương đối giống nhau về nguồn gốc phát sinh và phát triển, về hình thức và nội dung, cũng như về mặt cấu trúc của lễ hội. Lễ hội của các nước Đông Nam Á đều gồm có hai phần: phần lễ và phần hội, đang xen và hòa quyện với nhau rất khăng khít. Phần lễ bao gồm các nghi lễ của tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo cùng với các đồ vật được sử dụng làm đồ cúng lễ, mang tính thiêng liêng, được chuẩn bị rất nghiêm khắc và chu đáo. Thông qua các nghi lễ này, con người giao cảm với thế giới siêu nhiên. Phần hội bao gồm các trò vui, trò diễn và các diễn sướng dân gian. Đó là các trò vui chơi giải trí, các đám rước, dân nhạc, dân ca, dân vũ, vân vân. Mức độ lễ hội có từng lễ hội cụ thể không giống nhau. Lễ hội còn gắn liền và hòa quyện với phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc. Ngay từ khởi thủy, lễ hội truyền thống của các dân tộc Đông Nam Á đều là lễ hội nông nghiệp, do các cư dân nông nghiệp tiến hành. Chính vì vậy, các lễ hội ở đây đều được tổ chức theo mùa, theo lịch tiết, như lễ hội mùa xuân, lễ hội mùa thu, và đối tượng cầu cúng chính trong lễ hội là các vị thần nông nghiệp như thần đất, thần nước, thần lửa, tín ngưỡng phồng thực, vân vân. Từ khi có sự du nhập của các tôn giáo, thì lễ hội của các cư dân Đông Nam Á lại mang đậm màu sắc tôn giáo như Phật giáo, Hồi giáo hay Kitô giáo. Xuất phát từ đó, trong lễ hội truyền thống của các dân tộc Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng. Có thể nói, sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa, lễ hội truyền thống Đông Nam Á là một thực tế lịch sử. Nó được thể hiện qua các lễ hội phổ biến ở tất cả các dân tộc Đông Nam Á như Tết cổ truyền, người Việt khoảng tháng 2, người Lào, Campuchia, Thái Lan đều vào trung tuần tháng 4 dương lịch. Để chuẩn bị cho việc đón năm mới, các cư dân Đông Nam Á đều có tục lau rửa và dọn dẹp nhà cửa, với nghĩa tống tiễn năm cũ và đón năm mới. Người ta cũng giã gạo, xay bột để làm các thứ bánh, nấu các món ăn dân tộc. Tết năm mới của người Lào còn được gọi là Pun Pi Khay hay hội té nước, mà thực chất là lễ hội đón mừng mùa mưa, cầu cho mưa thuận gió hòa để sản xuất nông nghiệp. Ở Campuchia, Thái Lan hay Myanmar, lễ hội năm mới cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Ở Campuchia, các lễ hội về đề tài nông nghiệp được tổ chức hầu như quanh năm, tháng nào cũng có. Hội thả diều, lễ cầu nắng vào tháng giêng, lễ đóng oản, lễ dâng lửa, hội ném cầu lửa vào tháng 2 hoặc 3, Tết năm mới vào giữa tháng 4, lễ cúng thổ thần và cầu mưa vào tháng 7 hoặc 8, lễ hội du ngoạn trên nước vào tháng 9, lễ cúng âm hồn và hội nước vào tháng 11, 12. Lễ hội đua thuyền cũng là một dạng lễ hội nông nghiệp tương đối phổ biến ở Đông Nam Á. Các lễ hội có liên quan tới tục thờ lúa gạo. lễ cúng cơm mới, thờ sinh thực khí, vân vân cũng tồn tại ở nhiều dân tộc Đông Nam Á. Ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, lễ hội truyền thống còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo, mà thực chất đều là những cuộc hành hương đi tìm về dấu tích Phật tổ. Tuy là lễ hội chùa, song không chỉ dành riêng cho các tín đồ Phật tử mà còn thu hút nhiều người ngoại đạo và du khách tham gia, trở thành ngày lễ hội vui vẻ cho cả cộng đồng dân tộc. Ba nhỏ. Qua các văn bia, người ta biết rằng chữ Phạn của Ấn Độ đã được du nhập vào Đông Nam Á từ rất sớm. Bia Võ Cảnh có niên đại thế kỷ 3 đến 4 là bia chữ Phạn cổ nhất ở Đông Nam Á và cũng là bằng chứng đầu tiên về sự du nhập chữ Phạn vào Chăm Ba. Từ đó cho đến khi vương quốc Chăm Ba chấm dứt sự tồn tại của mình, chữ Phạn luôn luôn là chữ viết được dùng trong triều đình Chăm Ba. Song cũng như nhiều dân tộc khác ở Đông Nam Á, người Chăm đã sớm tiếp thu văn tự cổ Ấn Độ để sáng tạo ra chữ viết của mình. Bia Đông Yên Châu nói về vị thánh Naga của vua Paravarman có niên đại thế kỷ 4 đã được viết bằng chữ Chăm Ba cổ. Các nguồn sử liệu Trung Quốc cũng cho biết ngay từ trước thế kỷ 7, người Chăm đã dùng văn tự của mình để ghi chép sử sách và trao đổi thư từ. Năm 605, một viên tướng của nhà Tùy là Lưu Phương, sau khi bình định Giao Châu, đã đem quân đánh Lâm Ấp, thu về 18 thần chủ bằng vàng và hơn 1.350 bộ kinh Phật và nhiều sách viết bằng chữ Chăm Ba. Kỷ 13 trở đi, chữ Chăm Ba cổ chuyển dạng sang kiểu chữ vuông của Bắc Ấn.